Và cái tựa đề của bài giảng hôm nay đó là nếu bạn bị bỏ lại. Và bởi vì đây là một cái bài giảng không phải chỉ dành riêng cho con dân Chúa ở trong hội thánh mà còn dành cho tất cả những người mà trước giờ họ chưa hề biết đến tin lành, chưa tin nhận tin lành. Cho nên trước khi đi vào chi tiết của đề tài nếu bạn bị bỏ lại thì chúng tôi xin có vài lời tóm lược về Thiên Chúa và loài người như sau. Thiên Chúa là Chúa ở trên trời, là đấng thần linh tối cao tạo dựng nên muôn loài. Tên của Ngài là đấng từ hữu hằng hữu, có nghĩa là đấng từ có và có mãi. Ngài tự bày tỏ về Ngài, về các việc làm của Ngài và về các ý muốn của Ngài cho loài người chúng ta qua Thánh Kinh, mà Ngài đã sai một số người tin kính Ngài ghi chép lại trong ngôn ngữ của loài người. Vì thế, Thánh Kinh được gọi là lời của Thiên Chúa. Ở trong sách Ê-sai của Thánh Kinh đoạn 40 câu 8, chép rằng, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta sẽ còn tới đời đời. Và trong sách Ti-mô-thê nhì, đoạn 3, câu 16, câu 17, chép rằng, cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và cái động từ hà hơi được dùng ở trong câu này có nghĩa là ban cho sự sống hay là thần cảm để người viết, viết ra những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho họ viết. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng chỉ có một Thiên Chúa thực hữu, thể hiện trong ba thân vị mà Thánh Kinh gọi là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Thân vị là ý thức, đạo đức, ý chí cùng các chức năng nhận thức, phân tích, suy luận và cảm giác của một thực thể. Trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa với những ai tin kính Ngài, thì ba thân vị Thiên Chúa còn được gọi là Thiên Chúa Đức Cha, Thiên Chúa Đức Con và Thiên Chúa Đức Thánh Linh, gọi tắt là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Nhưng không phải có ba Thiên Chúa, vì cả ba thân vị Thiên Chúa đều cùng chung một bản thể, đồng tự có và có mãi, bình đẳng, bình quyền trên mọi phương diện. Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa, Ngôi Lời tiêu biểu cho lời nói của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh tiêu biểu cho năng lực của Thiên Chúa. Ý muốn được thể hiện bằng lời nói và được hoàn thành bởi năng lực. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài và cai trị muôn loài. Trong muôn loài được Thiên Chúa tạo dựng, thì loài người được Thiên Chúa dựng nên giống như Ngài, để cai trị công trình sáng tạo của Ngài. Loài người là một linh hồn, cùng một lúc ở trong một cái thân thể thiêng liêng gọi là tâm thần, và ở trong một cái thân thể vật chất gọi là xác thịt. Thân thể thiêng liêng tiếp xúc và nhận thức thế giới thiêng liêng, còn gọi là thế giới thuộc linh. Còn thân thể xác thịt thì tiếp xúc và nhận thức thế giới vật chất, còn gọi là thế giới thuộc thể. Thế giới thuộc linh là thế giới của Thiên Chúa, các thiên sứ, các tà linh và những linh hồn của người chết. Các thiên sứ là các thần linh được Thiên Chúa dựng nên để phụng sự Ngài. Thiên sứ chỉ có thân thể thiêng liêng, chứ không có thân thể vật chất như loài người. Khi cần thì thiên sứ có thể hiện ra trong hình dạng của loài người để tiếp xúc với loài người. Các tà linh là các thiên sứ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, bị đuổi ra khỏi thiên đàng, còn gọi là ma quỷ, đứng đầu là Satan. Danh từ ma quỷ có nghĩa là kẻ vu khống, là bởi vì các thiên sứ phạm tội đã vu khống cho Thiên Chúa. Còn danh từ Satan có nghĩa là kẻ chống nghịch, vì Satan vốn là một trong các thiên sứ trưởng đã phạm tội chống nghịch Thiên Chúa và kéo theo nhiều thiên sứ khác dưới quyền của nó cùng chống nghịch Ngài. Ma quỷ có thể nhập vào thân thể xác thịt của loài người, khống chế loài người và làm khổ loài người. Thế giới thuộc linh bao gồm thiên đàng và âm phủ. Thiên đàng là nơi ngự của Thiên Chúa, nơi ở của các thiên sứ và những linh hồn của người chết có đức tin nơi Thiên Chúa. Âm phủ là nơi tạm giam những linh hồn của người chết không có đức tin nơi Thiên Chúa. Trong âm phủ có vực sâu giam giữ một số thiên sứ phạm tội trọng và một hồ lửa. Hồ lửa còn gọi là hỏa ngục, là nơi sau kỳ phán xét chung cuộc, sẽ giam giữ đời đời tất cả ma quỷ và những người phạm tội mà không ăn năn. Thế giới thực thể thì bao gồm trái đất và tất cả các vật thể trong vũ trụ được hình thành bởi các nguyên tố hóa học của vật chất. Chỉ có một thực thể loài người được Thiên Chúa sáng tạo. Sau khi sáng tạo loài người, Thiên Chúa phân loài người thành hai thân vị, người nam và người nữ. Hai thân vị nam và nữ của loài người kết hợp với nhau sinh ra các thân vị nam và nữ mới. Các thân vị mới ấy lại kết hợp với nhau và sinh ra các thân vị mới khác, gọi chung là dòng dõi loài người. Mỗi thân vị loài người được gọi là một người. Loài người đã phạm tội đối với Thiên Chúa vì đã không vâng lời Ngài. Hình phạt của sự phạm tội không vâng phục Thiên Chúa là đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và chịu khổ trong hỏa ngục. Ở trong Thánh Kinh, sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 dạy rằng họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Và trong Khải Huyền đoạn 20 câu 15 chép: và bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong sách sự sống thì bị ném vào hồ lửa. Hình phạt của sự phạm tội chống nghịch Thiên Chúa bắt đầu với sự thân thể xác thịt bị bệnh tật, già yếu rồi chết đi, hoặc là bị chết vì tai nạn, hoặc là vì bị người khác giết. Sự chết của thân thể xác thịt là sự linh hồn cùng tâm thần rời khỏi thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt tan rã thành các nguyên tố hóa học ở trong thế giới vật chất, mà Thánh Kinh gọi là trở về với bụi đất. Tâm thần là thân thể thiêng liêng thì trở về cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban phát nó. Linh hồn thì bị giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời làm cho sống lại và ra trước tòa phán xét của Ngài. Trong ngày phán xét đó, mỗi người sẽ bị phán xét một cách công chính về mỗi một việc ác đã làm ra vì không vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa là thiện, nên bất cứ sự không vâng phục nào đối với Thiên Chúa cũng là việc ác. Cuối cùng, linh hồn và thân thể xác thịt được sống lại của tội nhân bị ném vào trong hỏa ngục, chịu khổ cho tới đời đời. Vì Thiên Chúa là đấng đời đời, nên bất cứ ai, dù là thiên sứ hay loài người, hễ xúc phạm Thiên Chúa thì phải gánh lấy hình phạt đời đời. Nhưng vì Đức Chúa Trời yêu loài người, nên Ngài ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi. Để cứu rỗi loài người thì Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời đã nhập thế làm người mang tên Giê-xu, gánh lấy án phạt của tội lỗi thay cho loài người về mọi tội lỗi họ đã làm ra. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi. Thánh Kinh gọi Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hoàn toàn là Thiên Chúa mà cũng hoàn toàn là người. Trong thân vị loài người, Ngài từ bỏ mọi quyền của Thiên Chúa để sống như một người và chết như một người, nhưng là một người không hề phạm tội. Ngài còn có danh hiệu Christ, được phiên âm sang tiếng Việt là Kitô hoặc là Cơ Đốc, thường gọi là Đức Giêsu Kitô hoặc Đức Giêsu Cơ Đốc hoặc Đức Chúa Giêsu Christ, hoặc gọi một cách ngắn gọn là Đấng Christ. Danh hiệu Christ có nghĩa là người được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền, chức vụ và năng lực để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời và chức vụ tiên tri để rao giảng tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, gọi tắt là tin lành. Đức Chúa Giêsu có thẩm quyền tha tội cho những ai tin nhận tin lành. Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ thầy tế lễ để dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Giêsu còn được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ vua để hiện nay cai trị hội thánh là tập thể những người tin nhận tin lành, và trong tương lai cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe loạt bài giảng về Thiên Chúa và loài người đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Đức Chúa Trời đã ấn định thời kỳ Ngài sẽ chấm dứt sự tự trị của loài người để Đức Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Kỳ tận thế chính là biến cố phi thường để Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian và chấm dứt quyền tự trị của loài người. Theo lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 32 cho đến câu 44, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dùng các biến cố lịch sử cận đại của dân Israel để làm dấu hiệu cho cái thời khoảng của sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu và kỳ tận thế. Đức Chúa Giêsu tái lâm có nghĩa là Ngài sẽ trở lại thế gian sau lần đầu tiên Ngài đã vào trong thế gian cách nay hơn 2.000 năm. Lần đó Ngài đến thế gian để rao giảng tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời và chịu chết trên thập tự giá, hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại. Nhân loại cần được cứu rỗi vì mọi người đều đã phạm tội và bị án phạt là sự bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Phạm tội là vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã chép ở trong Thánh Kinh, sách Xuất Ký Giúp Tu Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17. Trong ngày Đức Chúa Trời phán xét toàn thể loài người, mọi người chết đều sẽ sống lại, đón nhận hình phạt cho mỗi tội đã phạm, rồi bị giam vào hồ lửa, chịu khổ cho tới đời đời, vì đã phạm tội, xúc phạm Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Và sự phán xét này đã được ghi lại ở trong sách Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Một người được cứu rỗi là một người được Đức Chúa Trời tha thứ sự phạm tội, không còn bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Nhờ người ấy ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu. Ăn năn tội là hối tiếc vì đã vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời và không còn muốn vi phạm nữa. Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu là tin rằng Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của sự phạm tội cho toàn thể loài người. Lần thứ nhất khi Đức Chúa Giêsu vào trong thế gian thì Ngài đã được trinh nữ Mary sinh ra. Có lẽ là vào đêm đầu tiên của lễ lều trại năm thứ bảy trước công nguyên, nhằm thứ năm ngày 8 tháng 10. Lễ lều trại tiêu biểu cho sự kiện Thiên Chúa nhập thế làm người, đi lại giữa loài người, rao truyền tin lành cứu rỗi cho loài người. Sau khi rao giảng tin lành và hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại, thì Đức Chúa Giêsu đã vào trong thiên đàng, và Ngài sẽ tái lâm theo thời điểm đã định. Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm hai lần. Một lần ở trước kỳ tận thế và một lần ở sau kỳ tận thế. Hai lần cách nhau khoảng hơn 7 năm. 7 năm là chiều dài của kỳ tận thế như đã được tiên tri và ghi lại trong sách Khải Huyền. Lần tái lâm thứ nhất thì Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm giữa chốn không trung. Chỉ có con dân chân thật của Ngài nhận biết mà thôi. Vì sự tái lâm ấy dành riêng cho hội thánh. Lần tái lâm ấy sẽ xảy ra khi đã có đủ số người thuộc các dân tộc không phải là dân Israel được nhập vào trong hội thánh. Và Thánh Kinh đã gọi đó là cái sự đầy trọn của các dân ngoại như đã chép trong Roma đoạn 11 câu 15. Chúng ta không biết con số đó là bao nhiêu và cũng không biết thời điểm nào thì có đủ số. Nhưng khi đã có đủ số thì Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm giữa chốn không trung để đem hội thánh vào trong thiên đàng trước khi kỳ tận thế xảy ra. Ngày đó cũng là ngày Đức Chúa Giêsu phán xét hội thánh. Hội thánh còn được gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Và ở trong Thánh Kinh sách Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 17 chép rằng vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Và nếu từ chúng ta trước thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Trong ngày đó chỉ những môn đồ chân thật của Đức Chúa Giêsu đã chết thì thân thể xác thịt của họ mới được sống lại. Và chỉ những môn đồ chân thật của Đức Chúa Giêsu đang sống, thì thân thể xác thịt của họ mới được biến hóa. Môn đồ chân thật của Đức Chúa Giêsu là bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Thân thể xác thịt được sống lại hoặc là được biến hóa sẽ là thân thể vinh quang và bất tử, như thân thể phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Rồi cả những người được sống lại và những người được biến hóa đều sẽ cùng nhau được cất lên không trung, gặp Đức Chúa Giêsu giữa đám mây, được Ngài ban thưởng và đem họ vào trong thiên đàng. Và lời của Chúa trong Thánh Kinh sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 đến câu 54 đã tiên tri về cái sự kiện ấy như sau. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi tuyên bố rằng thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát. Này tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát. Và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết. Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Và một lần nữa, sự kiện này được tiên tri và được chép lại trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 15 đến câu 18. Này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà nói với các anh chị em. Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đức Chúa Giê-xu sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau. Nhưng những người mang danh môn đồ của Đức Chúa Giê-xu mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì người đã chết sẽ không được sống lại, người đang sống sẽ không được biến hóa. Vì trong ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm lần thứ nhất, Ngài phán xét họ không phải là những môn đồ chân thật của Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ đem hội thánh ra khỏi thế gian trước 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, nhờ lời hứa của Ngài đã được ghi lại ở trong Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 3 câu 10 chép rằng: Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất. Giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian, chính là 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Hội thánh tại Philadelphia của miền Tiểu Á là hội thánh nhận được lời hứa trên đây trong lá thư Đức Chúa Giê-xu gửi cho họ. Hội thánh tại Philadelphia tiêu biểu cho bất cứ hội thánh địa phương nào trong suốt dòng lịch sử của hội thánh, nếu hội thánh ấy luôn trung tín, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng hội thánh tại Philadelphia cũng tiêu biểu cho một thành phần của hội thánh chung trong những ngày cuối cùng, liền trước khi Đức Chúa Giê-xu Christ giáng lâm giữa chốn không trung. Đó là thành phần trung tín của hội thánh chung. Hội thánh chung bao gồm tất cả con dân chân thật của Chúa trong toàn thế gian. Và quý bạn chị em hãy đọc và nghe lại bài giảng Hãy Trung Tín đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com để biết rằng thế nào là cái sự trung tín để được đi với Chúa. Sau khi Đức Chúa Giê-xu đem hội thánh vào trong thiên đàng, thì Ngài sẽ thi hành sự phán xét muôn dân trên đất trong suốt 7 năm. Dân Israel cũng sẽ bị phán xét vào giai đoạn này. Trong suốt 7 năm đó, ngoài các thiên tai lớn chưa từng có xảy ra trên khắp đất như đã được chính Đức Chúa Giê-xu tiên tri và ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Mác đoạn 13, Lu-ca đoạn 21 và Khải Huyền từ đoạn 6 cho đến đoạn 19, thì còn có cái sự cai trị độc tài của một chính quyền toàn cầu do Antichrist đứng đầu. Antichrist có nghĩa là kẻ chống nghịch Đức Chúa Giê-xu và là một người đã được Thánh Kinh gọi là con thú thứ nhất ở trong Khải Huyền đoạn 13. Trong suốt 7 năm kinh hoàng của kỳ tận thế sẽ có rất nhiều người tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời và có nhiều người trong số họ sẽ bị Antichrist giết. Nhưng những người bị giết sẽ được sống lại vào cuối kỳ tận thế và sẽ được cùng Đức Chúa Giê-xu cai trị vương quốc ngàn năm. Vào cuối của 7 năm đại nạn, Đức Chúa Giê-xu sẽ tái lâm lần thứ nhì. Ngài sẽ tái lâm trên đỉnh núi Olive, đối ngang với thành Jerusalem. Khi đó, Ngài sẽ ném Antichrist và tiên tri của nó vào trong hồ lửa, tiêu diệt thế lực của nó cùng những kẻ theo nó, đồng thời giam Satan vào vực sâu trong âm phủ. Rồi, Ngài sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm trên đất, do chính Ngài và các thánh đồ của Ngài cai trị. Kinh đô của vương quốc sẽ là thành thánh Jerusalem. Lời tiên tri được chép lại trong sách Sa-cha-ri đoạn 14 câu 4 như thế này: Trong ngày đó, đôi chân của Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối mặt Jerusalem về phía đông. Và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa từ đông sang tây thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi sẽ dời về phương bắc và phân nửa núi sẽ dời về phương nam. Chi tiết về sự tái lâm lần thứ nhì của Đức Chúa Giê-xu đã được chính Ngài tiên tri và ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 29 cho đến câu 31. Trong Mác đoạn 13 câu 24 đến câu 27, trong Luca đoạn 21 từ câu 25 đến câu 28 và trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe các bài giảng về hai sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng kỳ tận thế.net. Trong bài này thì chúng tôi chỉ đặc biệt nói tới sự kiện sẽ có những người đang sinh hoạt trong hội thánh của Chúa, nhưng trong ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm giữa chốn không trung, họ sẽ bị bỏ lại. Vì họ đã không trung tín vâng dự các điều răn của Đức Chúa Trời, không thực sự có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi cũng có lời hướng dẫn dành cho những ai trước giờ chưa tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng muốn được hưởng sự cứu rỗi của Ngài trong kỳ tận thế. Trước hết, động từ bị bỏ lại ở trong tựa bài "Nếu bạn bị bỏ lại" là chỉ về sự những người sẽ bị Đức Chúa Giêsu bỏ lại trong thế gian này khi Ngài đến để đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng với Ngài, trước khi Ngài giáng 7 năm hình phạt xuống muôn dân trên đất. Danh từ bạn được dùng để chỉ bất cứ ai thuộc về những người đã tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng không thật lòng ăn năn tội, vẫn sống trong cái sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Và các điều răn của Đức Chúa Trời đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17 và được lặp lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 câu 6 đến câu 21. Hoặc họ là những người chưa bao giờ tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ có thể đã có cơ hội nghe biết về tin lành hoặc chưa bao giờ được nghe biết về tin lành. Dựa theo lời Chúa, chúng tôi hiểu rằng những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà bị bỏ lại vì đã không thật lòng ăn năn tội, vẫn sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Lời của Chúa đã chép rõ trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8. Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài. Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ gết cho họ, những người cày xới nó thì nhận phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây thật lê thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa, sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt. Cũng như lời cảnh cáo đã được ghi chép ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31. Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời. Xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy, lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Và trong cái phân đoạn mà chúng tôi mới vừa đọc đó, quý ông bà chị em chú ý cái câu 25 nói rằng chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người. Và suốt cả Thánh Kinh là lời của Chúa thì Chúa chỉ truyền cho con dân của Chúa nhóm hiệp trong những ngày sa bát thứ bảy hoặc là trong những ngày sa bát của các kỳ lễ hội. Dĩ nhiên con dân Chúa có thể nhóm hiệp thờ phượng Chúa bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nhưng cái bổn phận phải nhóm hiệp trong ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa thì không được bỏ qua. Vì thế chính cái sự bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát theo mệnh lệnh của Chúa cũng là một cái sự phạm tội. Dĩ nhiên có một số người do cái sự giảng dạy sai trật của các giáo hội cho nên họ không biết là họ phạm tội khi họ bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Nhưng cũng có những người hiểu biết rất rõ điều này, nhất là các giáo sư thần học ở trong các giáo hội. Họ biết lời Chúa dạy những gì, và vì một lý do gì đó mà họ cố tình bác bỏ đi cái sự kiện con dân Chúa phải nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy, để rồi họ chuyển qua ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Đó là những người cố ý phạm tội. Vì thế, những ai cố ý phạm tội thì sẽ không còn có sự cứu rỗi. Và nếu ngay lúc này đây mà đã không có thể sống thánh khiết vâng giữ các điều răn của Chúa, vẫn tiếp tục sống trong tội, thì làm sao những người như vậy sau khi bị Chúa bỏ lại, họ có thể sống thánh khiết trong cái giai đoạn kinh hoàng của 7 năm đại nạn? Và đối với những người như vậy, chúng tôi chỉ có một lời khuyên: hãy thật lòng ăn năn ngay trước khi Đức Chúa Giêsu đến. Hãy sống thánh khiết, kết quả xứng đáng với sự ăn năn, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Nếu là người đã bị hội thánh dứt thông công, hãy ăn năn và quay về với hội thánh. Vì hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu, bị dứt thông công khỏi hội thánh là bị dứt ra khỏi Đức Chúa Giêsu. Chính Đức Chúa Giêsu đã ban cho hội thánh quyền mở và buộc, quyền tha tội và cầm tội. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 chép: thật ta nói với các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời. Trong Giăng đoạn 20 câu 23: những tội lỗi nào của bất cứ những ai được các ngươi tha cho, chúng được tha cho họ. Những tội lỗi nào của bất cứ những ai bị các ngươi cầm giữ, chúng đã bị cầm giữ. Người bị hội thánh dứt thông công nếu ăn năn tội, kêu cầu Chúa xin được tha thứ, nhưng không quay lại với hội thánh để được hội thánh tiếp nhận, thì người ấy vẫn chưa thật lòng ăn năn. Người ấy vẫn còn tự ái không đúng, vẫn còn kiêu ngạo, mà không thật lòng ăn năn thì không có sự cứu rỗi. Đối với những người tự ý ra khỏi hội thánh thì cũng có nghĩa là người ấy đã tự ý dứt thông công với hội thánh, với Đức Chúa Giêsu, tự đặt mình ra ngoài cái sự cứu rỗi. Chính trong thần trí của họ nhận biết rằng họ đang sống trong tội kể từ khi họ tự dứt mình ra khỏi hội thánh. Những người ấy cũng cần ăn năn và quay lại với hội thánh để được cứu rỗi. Không phải sự quay lại với hội thánh là điều kiện để được cứu rỗi, nhưng cái sự ăn năn thật sẽ thể hiện thành hành động quay lại với hội thánh. Và đây là lời mà Đức Thánh Linh dùng để kêu gọi những người ấy. Ê-sai đoạn 44 câu 22: ta đã xóa sạch những sự vi phạm của ngươi như mây đậm và những tội lỗi của ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2: vì Ngài phán rằng, ta đã nghe ngươi trong thì thuận tiện, và trong ngày cứu rỗi ta đã tiếp trợ ngươi. Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Hebrew đoạn 3 câu 7 đến câu 8: cho nên như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài thì chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng. Và trong Hebrew đoạn 3 câu 12 đến câu 13: này hỡi các anh chị em cùng cha, chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa hàng sống. Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng bởi sự lừa gạt của tội lỗi. Nếu những lời trên đây mà chúng tôi vừa trích đọc là những lời hằng sống của Thiên Chúa vẫn không thể khiến những người ấy ăn năn trước ngày Đức Chúa Giêsu đến, thì rõ ràng lòng của họ đã chai cứng và họ càng không thể ăn năn trong kỳ tận thế. Phần của họ đã được định cho sự hư mất đời đời trong hỏa ngục theo sự lựa chọn của họ. Quý con dân chân thật của Chúa, xin hãy gửi bài giảng này đến những người đã bị dứt thông công, kèm theo lời cầu nguyện xin Chúa thương xót họ, dùng lời hằng sống của Ngài cáo trách họ, mong rằng họ sẽ ăn năn để được cứu. Dựa theo lời Chúa, chúng tôi hiểu và tin rằng trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế sẽ có rất nhiều người tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì khi ấy người ta nhận thấy rõ những lời tiên tri trong Thánh Kinh về kỳ tận thế đang ứng nghiệm trước mắt họ. Vì khi ấy có 144.000 người Israel đi khắp nơi giảng tin lành, như Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 8 đã giúp cho chúng ta hiểu như vậy. Vì khi ấy có hai chứng nhân của Chúa làm chứng về Chúa tại thành Jerusalem. Họ bị giết và sau 3 ngày rưỡi thì được sống lại và được cất lên trời trước mắt của muôn dân trên đất, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 11 từ câu 3 đến câu 12. Vì khi ấy có thiên sứ của Đức Chúa Trời bay giữa trời để rao giảng tin lành vĩnh cửu cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ và mỗi dân tộc, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu 7. Làm thế nào để nhận biết bạn đang sống trong kỳ tận thế? Có thể trái ngược với những gì được mô tả trong tác phẩm Bị Bỏ Lại, tức là tác phẩm Left Behind, Sự kiện hội thánh được Đức Chúa Giêsu cắt ra khỏi thế gian sẽ không gây ra nhiều chú ý ở trong thế gian. Bởi vì số người được Chúa cắt ra khỏi thế gian sẽ rất là ít, ngoại trừ con số các thánh đồ đã qua đời và được sống lại. Con số thánh đồ đã qua đời trong 2000 năm lịch sử của hội thánh và được sống lại trong ngày Đức Chúa Giêsu đến, vì đã trung tín trong đức tin, có thể lên tới hàng chục triệu hay là hàng trăm triệu người. Các tài liệu lịch sử cho chúng ta biết có tới hàng chục triệu con dân Chúa đã bị giáo hội Công giáo tàn sát vì họ đã không chấp nhận sự giảng dạy tà giáo của giáo hội. Đó là chưa kể có tới hàng chục triệu con dân Chúa bị giết trong các cuộc bách hại của đế quốc La Mã, của các quốc gia Hồi giáo và của các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Trong khi đó, số con dân chân thật của Chúa đang sống, thân thể được biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa sẽ là rất ít. Chính lời của Đức Chúa Giêsu phán được ghi lại trong Thánh Kinh đã tiên tri rằng: Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng Ngài sẽ làm sự binh vực họ. Dù vậy, khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Luca đoạn 18 câu 8. Theo thống kê thì trong năm 2020, trên toàn thế giới có khoảng 2 tỷ 380 triệu người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Riêng ở tại Việt Nam là 7 triệu 170 ngàn người. Con số này bao gồm thành viên của tất cả các giáo hội, giáo phái mang danh Đức Chúa Giêsu, từ giáo hội Công giáo cho tới các giáo hội Tin lành và chính thống giáo. Nhưng câu hỏi của Đức Chúa Giêsu, dù vậy khi có người đến Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng, khiến cho chúng ta hiểu rằng chỉ có một số rất ít trong số 2 tỷ 380 triệu người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giêsu thật sự là môn đồ của Ngài. Môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu không phải là người mở miệng xưng nhận mình ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu, được gia nhập vào trong một giáo hội nào đó. Nhưng môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu là người vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã được đúc kết ở trong 10 điều răn và đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Lời phán của Đức Chúa Giêsu rất là rõ ràng được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa thì sẽ được vào trong vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao, nhân danh Ngài trừ quỷ sao, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Ý muốn của Đức Chúa Trời còn là, loài người phải có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu như đã chép trong Giăng đoạn 6 câu 40. Có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu có nghĩa là tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Một người muốn biết mình có thật là môn đồ của Đức Chúa Giêsu hay không, thì người ấy chỉ cần nhìn vào 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, xem mình có làm theo hay không. Và tự xét lòng mình xem mình có hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu hay là còn tin rằng mình được Đức Chúa Trời tha tội là nhờ vào các việc làm công đức như là dâng hiến, đi nhà thờ, làm việc thiện hoặc là gia nhập vào một giáo hội nào đó. Khi Đức Chúa Giêsu tái lâm lần thứ nhất, số môn đồ chân thật của Ngài được Ngài cất ra khỏi thế gian sẽ rất ít. Số người tự xưng là môn đồ của Ngài nhưng không sống theo lời của Ngài vẫn cứ là trên 2 tỷ người. Các nhà thờ của các giáo hội mang danh Đức Chúa Giêsu vẫn đầy dẫy người tham dự vào mỗi Chủ nhật cho tới khi kỳ tận thế đến. Chính vì thế mà hầu như không ai tin rằng Đức Chúa Giêsu đã đến và đã đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Nhưng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào kể từ khi bài giảng này được giảng ra. Thậm chí có thể lúc bạn đọc hoặc nghe lại bài giảng này ở trên mạng thì điều ấy đã xảy ra rồi. Chỉ cần một trong các biến cố được liệt kê dưới đây xảy ra thì đó chính là dấu hiệu giúp cho bạn nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu đã đến, đã đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian và bạn đã bị bỏ lại. Biến cố thứ nhất đó là trang nghe bài giảng và thánh ca mới mỗi tuần của các khu mạng kỳ tận thế.net, tìm hiểu tin lành.com và tìm hiểu thánh kinh.com đã không còn được cập nhật bài mới vào mỗi đầu tuần. Các buổi nhóm trên mạng qua Podhoc phòng giảng thánh kinh vào mỗi 8 giờ sáng thứ bảy giờ và ngày theo Việt Nam cũng đã không còn hoạt động. Biến cố thứ nhì đó là cuộc chiến tại Trung Đông theo lời tiên tri trong Thi Thiên 83 đã xảy ra. 10 quốc gia Hồi giáo liên minh tấn công Israel và đã bị Israel đánh bại. Thủ đô Damascus của Syria đã bị hủy diệt bởi đầu đạn nguyên tử. Biến cố thứ ba, cuộc chiến tại Trung Đông, theo lời tiên tri trong Thánh Kinh, Ezechiel đoạn 38 và 39 đã xảy ra. Không bao lâu sau, cái cuộc chiến theo Thi Thiên 83. Cuộc chiến này do một liên minh giữa Nga và các nước Hồi giáo tấn công Israel từ phía Bắc và họ đã vào được lãnh thổ của Israel. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng phép lạ tiêu diệt toàn bộ quân lực của họ. Biến cố thứ tư, một chính phủ toàn cầu đã được thành lập. Chính phủ toàn cầu tức là tất cả các nước ở trên thế giới đều được cai trị bởi một chính phủ mà thôi. Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ được chia thành 10 khu vực. Mỗi khu vực sẽ ở dưới quyền cai trị của một đặc sứ. 10 đặc sứ đó sẽ ở dưới quyền cai trị của một tổng thống. Tổng thống đó chính là Antichrist. Antichrist có nghĩa là kẻ chống nghịch Đức Chúa Giêsu Christ, tức là con thú thứ nhất đã được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 13. Biến cố thứ năm, đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem đã được dân Israel tái xây dựng. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời của dân Israel theo các nghi thức của thời Cựu Ước đã được tái lập. Biến cố thứ sáu, Antichrist đã thay mặt thế giới ký một hòa ước 7 năm với Israel. Nhưng được 3 năm rưỡi thì Antichrist phá vỡ hòa ước, đem quân tấn công Israel chiếm lấy thành Jerusalem và vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa vừa mới được xây dựng trở lại ở tại Jerusalem, tự xưng là Đức Chúa Trời. Trước đó thì dân Israel đã được Đức Chúa Trời mang vào đồng vắng lánh nạn. Biến cố thứ bảy, một sắc lệnh được công bố buộc tất cả mọi người phải chịu mang con dấu của Antichrist ở trên tay phải hoặc là trên trán. Con dấu đó có thể là huy hiệu, hoặc là tên, hoặc là con số của Antichrist. Con số của Antichrist là 666. Ai không mang huy hiệu, tên hoặc số của Antichrist thì không thể mua, cũng không thể bán. Và điều này đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 13 từ câu 16 đến câu 18. Những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ sẽ bị bắt hại một cách tàn bạo. Ngoài ra còn có các thiên tai lớn chưa từng có lần lượt xảy ra. Có những cơn đói kém, những cơn dịch bệnh, những cơn động đất ở trong nhiều chỗ. Mọi núi bị san bằng, mọi hải đảo bị biến mất. Có 2 lần thiên thạch rơi vào trái đất, 1 lần rơi vào biển hủy diệt 1/3 sinh vật trong biển và 1/3 tàu thuyền. 1 lần nổ tung rơi vào các nguồn nước trên đất làm cho các nguồn nước bị nhiễm độc. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị mất đi 1/3 sức chiếu sáng. Và còn nhiều nạn khác cũng như chiến tranh, như đã được tiên tri ở trong sách Khải Huyền. Nếu bạn chưa bao giờ đọc sách Khải Huyền của Thánh Kinh, thì bạn có thể đọc nội dung của sách Khải Huyền và lời chú giải trên khu mạng kỳtận thế.net. Nếu bạn là người chưa tin nhận tin lành, được đọc hoặc nghe bài giảng này, nhận biết mình là người đang sống trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, và muốn được cứu rỗi, được sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì bạn có thể làm ngay các điều sau đây. Thứ nhất, đọc hoặc nghe bài giảng Tin lành là gì đã được đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Rồi theo hướng dẫn trong bài giảng để cầu nguyện ăn năn tội, xưng tội với Thiên Chúa và tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Ngài. Thứ nhì, đọc và nghe các bài giảng được liệt kê trên tìm hiểu thánh kinh.com ở trong tiết mục những bài cần đọc nghe trước để có một cái sự hiểu biết căn bản về những giáo lý của thánh kinh. Thứ ba, tải xuống điện thoại hay là bất cứ hình thức computer nào, nhu liệu đọc Thánh Kinh và tất cả các sách điện tử ở tại khu mạng tìm hiểu tin lành.com ở trong tiết mục Tin lành văn phẩm. Và thứ tư, cầu nguyện xin Chúa đưa dắt bạn đến với những người cùng thật lòng ăn năn tội và tin nhận tin lành. Thứ năm, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, như đã được ghi chép ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, Giăng đoạn 13 câu 34 và Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Hãy ghi nhớ rằng điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ yêu cầu bạn sẵn sàng cứu giúp, tiếp trợ những người cùng tin nhận tin lành. Nếu không, bạn sẽ mất sự cứu rỗi. Xin đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Đó là lời tiên tri dành cho những người tin nhận tin lành trong kỳ tận thế. Thứ sáu, đọc và lưu trữ khu mạng kỳtận thế.net. Nếu bạn muốn biết về việc lập một website thì hãy bấm vào nối mạng. Nếu bạn bị bỏ lại, ở trên tìm hiểu tin lành.com hoặc là tìm hiểu thánh kinh.com hoặc là kỳ tận thế.net để tải xuống dữ liệu của các khu mạng của chúng tôi và tái tạo chúng ở trên máy riêng của bạn. Ở trên trang, nếu bạn bị bỏ lại, có phần hướng dẫn kỹ thuật tái tạo các website của Hội Thánh ở trên computer. Và thứ bảy, hãy giữ vững đức tin cho tới chết. Nếu không, bạn sẽ không có sự cứu rỗi. Chính Chúa sẽ thêm sức cho bạn khi thế lực của Antichrist bắt hại bạn. Nếu bạn bị giết chết thì cuối kỳ tận thế, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ tái lâm và khiến bạn được sống lại cùng cai trị vương quốc ngàn năm với Ngài. Lời tiên tri được chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu 4 như thế này. Và tôi thấy có nhiều ngai và những người ngồi trên chúng, quyền phán xét được ban cho họ. Tôi thấy những linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Giêsu và lời của Đức Chúa Trời, là những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng đã không nhận các dấu hiệu của nó trên trán hoặc trên tay của họ. Họ được sống và được cai trị với Đức Chúa Giêsu 1000 năm. Nhưng bạn không cần phải chờ tới kỳ tận thế để tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngay khi bạn đọc hoặc nghe bài giảng này, bạn có thể thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu. Bạn hãy vào khu mạng tìm hiểu tin lành.com, đọc bài Tin lành là gì để hiểu biết ý nghĩa của sự ăn năn tội và sự được cứu rỗi, rồi theo hướng dẫn trong đó để tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sau khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bạn cần phải sống nếp sống mới, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Và như vậy, trong ngày Đức Chúa Giêsu đến, bạn sẽ không bị bỏ lại, nhưng được Đức Chúa Giêsu đem bạn ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng, đời đời sống trong hạnh phúc bên Ngài, với một thân thể xác thịt siêu vật chất, vinh quang, không hề chết. Ngày Đức Chúa Giêsu đến đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, có thể ngay trong khoảnh khắc kế tiếp. Nếu bạn bị bỏ lại, bạn sẽ phải chịu khổ vô cùng ở trong kỳ tận thế. Ngày Đức Chúa Giêsu đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào vì sự tái lập quốc của dân Israel như đã được tiên tri từ hàng ngàn năm trước đã ứng nghiệm. Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người, một dân tộc bị vong quốc hơn 2.500 năm, bị tan lạc đến khắp nơi trên mặt đất mà có thể tái lập quốc chỉ trong một ngày. Nhưng lời tiên tri của Đức Chúa Trời từ hơn 2.700 năm trước đã ứng nghiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Lời ấy được chép ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 66 câu 8 ở trong Thánh Kinh. Ai đã từng nghe một sự như thế này, ai đã từng thấy một sự giống như vậy? Lãnh thổ có thể nào được hình thành trong một ngày, dân tộc có thể nào được sinh ra trong một lúc, mà Sion mới vừa trong cơn chuyển dạ thì đã sinh ra con của mình. Danh từ Sion được dùng để tiêu biểu cho dân tộc Israel. Tiếp theo đó, ở trong cuộc chiến 6 ngày, vào ngày 7 tháng 6 năm 1967, dân Israel đã hoàn toàn làm chủ thành thánh Jerusalem. Biến cố đó đã hoàn tất sự sống lại phần thuộc thể của dân Israel. Chính Đức Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây vả đâm chồi nứt lọc để chỉ sự kiện dân Israel sẽ tái lập quốc và chiếm lại chủ quyền trên Jerusalem. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 đến câu 35 chép: Hãy học ngụ ngôn về cây vả, khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng sự ấy là gần, ngay trước các cửa. Thật, ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi điều ấy được ứng nghiệm. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, thế hệ được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 tới ngày 7 tháng 6 năm 1967 sẽ không qua đi cho tới khi hai lần tái lâm của Đức Chúa Giêsu xảy ra. Một thế hệ là một đời người. Theo Thi Thiên 90 câu 10 thì đời người trung bình vào khoảng từ 70 đến 80 năm. Một lời tiên tri khác của tiên tri Ô-sê giúp cho chúng ta hiểu rằng sau 2.000 năm dân Israel chối bỏ Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân Israel được sống lại về thuộc linh. Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 chép: Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng đấng từ hữu hoàng hữu, vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta, Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau 2 ngày Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại, ngày thứ 3 Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Cũng chính Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng đối với Thiên Chúa một ngày như 1000 năm và ngược lại. Lời ấy được chép trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 8. Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này. Với Chúa một ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như một ngày. Vì thế hai ngày ở trong Ô-sê đoạn 6 câu 2 có nghĩa là 2.000 năm. Dân Israel đã chối bỏ Đức Chúa Giê-xu và giao Ngài vào trong tay dân La Mã để họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua năm 27, nhằm thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 27. Lễ vượt qua tiêu biểu cho ngày Đức Chúa Giê-xu chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Sau đó Đức Chúa Trời đã cho dân Israel thêm 40 năm để họ ăn năn. Nhưng họ đã không ăn năn nên Ngài đã cho phép quân đội La Mã bắt đầu tiến công tiêu diệt họ vào năm 67. Đến năm 70 thì thành Jerusalem hoàn toàn thất thủ, ngay cả đền thờ Thiên Chúa cũng bị thiêu hủy, đến nỗi không còn một hòn khối đá nào chồng trên một khối khác mà không bị đổ xuống. Lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu như được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 2 đã hoàn toàn ứng nghiệm. Ngày lễ vượt qua của năm 2027 sẽ vừa đúng 2.000 năm dân Israel bị Đức Chúa Trời đánh phạt, tức là trọn 2 ngày trong lời tiên tri của Ô-sê. Chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến cho dân Israel được sống lại về thuộc linh vào ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027. Lễ dâng bó lúa đầu mùa theo sau lễ vượt qua 2 ngày và tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu, sự phục sinh của những ai tin nhận tin lành và sự phục sinh thuộc linh của dân Israel. Liền theo đó sẽ là 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Và xin quý bạn chị em cùng đọc chi tiết ở trong bài Kỳ tận thế vào năm 2027 đã được đăng ở trên khu mạng kỳtậnthế.net. Như vậy, sự tái lâm lần thứ nhất của Đức Chúa Giê-xu giữa chốn không trung có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ khi dân Israel được tái lập quốc, tức là được sống lại thuộc thể, cho tới khi dân Israel được sống lại thuộc linh, tức là nhận biết Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của họ. Ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027 nhằm thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2027. Không ai biết được chính xác giờ và ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm lần thứ nhất giữa chốn không trung để đem hội thánh vào thiên đàng. Nhưng con dân chân thật của Chúa khi đối chiếu tình hình thời sự và các lời tiên tri trong Thánh Kinh thì nhận biết được thời khoảng sự kiện đó xảy ra. Mỗi người cần suy ngẫm lời phán này của Đức Chúa Giê-xu như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 2 đến câu 3. Vào buổi tối các ngươi nói thời tiết tốt vì trời đỏ. Còn sáng sớm thì các ngươi nói, hôm nay có mưa dông vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu hiệu của các thời kỳ sao? Thời khoảng Đức Chúa Giê-xu tái lâm lần thứ nhất để đón hội thánh vào thiên đàng đã đến. Thời khoảng đó là hiện tại, là bất kỳ lúc nào. Và sẽ không kéo dài quá 6 năm kể từ ngày lễ vượt qua của năm 2021. Nhằm thứ bảy ngày 27 tháng 3. Lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu dành chung cho tất cả mọi người là: Ngài phán, kỳ đã trọn và vương quốc của Đức Chúa Trời đã gần, các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành. Mác đoạn 1 câu 15. Đối với tất cả những người đang xưng nhận mình là môn đồ của Chúa, hãy xét lại lòng mình xem có phải mình thật sự là người đã ăn năn và tin tin lành hay không. Ăn năn là thật lòng hối tiếc vì đã vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời và không còn muốn vi phạm nữa. Tin tin lành là tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Nguyện Đức Chúa Trời dùng bài giảng này để an ủi và khích lệ những con dân chân thật của Ngài đang mong chờ Ngài Đức Chúa Giê-xu trở lại. Nguyện Đức Thánh Linh dùng bài giảng này để cáo trách và kêu gọi những ai đã bị Hội Thánh dứt thông công và những ai nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, nhưng không hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nguyện Đức Chúa Giê-xu Christ dùng bài giảng này như một lời công bố tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, gửi tới bất cứ ai chưa từng tin nhận tin lành. Cầu xin Ngài Đức Chúa Giê-xu đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, mau tới. Amen. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, kính xin quý ông bà anh chị em phổ biến bài giảng này một cách rất là rộng rãi bằng cách chia sẻ ở trên các khu mạng xã hội của quý ông bà anh chị em, gửi đi nhiều người nhiều nơi qua các tin nhắn, qua email để cho nhiều người được biết đến. Dù có thể hiện tại họ sẽ không tin những gì được rao giảng, nhưng mà khi Họ sống ở trong kỳ tận thế, họ sống ở giữa 7 năm đại nạn. Bài giảng này sẽ giúp cho họ biết làm thế nào để được cứu rỗi. Và bây giờ thì kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tâm linh con thèm khát Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lạy Chúa, tâm linh con thèm khát Ngài. Lạy Chúa, con xin luôn gần gũi Ngài. Nhờ nương nơi Chúa đời đời, được Giêsu đấng tuyệt vời. Dù con mỗi bước hành trình về nơi thiên quốc, được Chúa ban cho con mọi khát vọng, được Chúa luôn bên con cuộc sống. Từng lời dạy khuyên dân dắt, từng lời làm cho tươi mới linh hồn. Đời con có vui, ngày yêu con đến mai xa. Ngài yêu con mãi không thôi, Ngài sẽ mãi mãi bên con không rời xa. Lòng con tha thiết mang ơn tình yêu Thiên Chúa yêu con, và sẽ mãi mãi tôn vinh danh Giêsu. Như con nai cái mong chờ bên khe nước, thì cũng vậy, linh hồn tôi hướng về Thiên Chúa. Lạy Chúa, tâm linh con thèm khát Ngài. Lạy Chúa, con xin luôn gần gũi Ngài. Nhờ nương nơi Chúa đời đời, được Giêsu đấng tuyệt vời. Dù còn mỗi bước hành trình về nơi thiên quốc, được Chúa ban cho con mọi khát vọng, được Chúa luôn bên con cuộc sống. Từng lời dạy khuyên dân dắt, từng lời làm cho tươi mới linh hồn. Đời con thỏa vui, ngày yêu con đến mai xa. Ngài yêu con mãi không thôi, Ngài sẽ mãi mãi bên con không rời xa. Lòng con tha thiết mang ơn tình yêu Thiên Chúa yêu con, và sẽ mãi mãi tôn vinh danh Giêsu. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.